Thứ tư sau Chúa nhập thai mùa vào. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 40 từ câu 25 đến câu 31. Các ngươi so sánh ta với ai để ta phải ngang hàng với nó? Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn. Ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, người gọi đích danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào. Hỡi Jacob, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi bảo? Đường tôi đi, Đức Chúa không nhìn thấy. Quyền lời của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài. Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? Đức Chúa là Thiên Chúa bình cửu, là đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của người khôn dò thấu. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực. Người làm cho nên cường tráng, thanh niên thì mệt mỏi nhọc nhằn, trai tráng cùng ngả nghiêng lao đảo. Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh, như thể chim bằng họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Chúng tùng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúng tùng xua đi, hồn tôi ơi, chớ cả quên mọi ân huệ của người.
Chúa tùng xua đi, hồn tôi ơi.
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành căn bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chốn bụi đầy huyền. Bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lương hải hà.
Chúa tùng Chúa đi, hồn tôi ơi.
Chúa là đứng từ bi nhân hậu, người chăm dẫn và giàu tình thương. Người không cứ tội ta mà xen sự, không trả bao ta xưng với lỗi lầm.
Chúa tùng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Alleluia, Alleluia. Giêsu đến cứu độ dân người, hôm nay ai sẵn sàng đến đón Chúa?
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 11 câu 28 hết câu 30. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng này, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi êm ái, gánh của tôi lại nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Tại sao tiết mục hôm nay Chúa Giêsu lại kêu gọi mọi người rằng hãy mang lấy ách của tôi, thụ giáo với tôi, học nơi tôi hiền lành và khiêm nhường, anh em sẽ tìm được sự nghỉ ngơi. Thụ giáo với Ngài là mang ách thế nào? Thụ giáo là học ở nơi Ngài ý của Cha, để rồi đi loan truyền cho hết mọi người, mà Ngài đã ví họ như một người đi gieo giống. Để làm gì? Để mầu nhiệm Đức Thiên Chúa được hiện hữu nơi loài người. Chúa Giêsu đã dùng 7 dụ ngôn để diễn tả về đời sống hội thánh ở Matthew chương 13. Thì dụ ngôn đầu tiên là dụ ngôn gieo giống, rồi sau đó cuối cùng là dụ ngôn lưới cá. Trong đó có dụ ngôn hạt cái, dụ ngôn men trong bột, dụ ngôn lúa cỏ, vân vân. Nhưng mà ta để ý khi Đức Giêsu diễn tả đời sống của thánh, dụ ngôn đầu tiên là gieo giống, có nghĩa là nếu không có người gieo lời Chúa thì không có hội thánh. Cho nên học với Chúa để tiếp nối sứ mệnh Chúa Cha đã trao cho Chúa Giêsu là thiết lập hội thánh, để trong hội thánh loài người được cứu độ thì phải gieo giống. Và gieo giống, gieo lời thì vất vả. Gieo lời để làm gì? Để canh tân đời sống đồng loại mình. Không phải dễ đâu, dễ ăn đâu. Canh tân đời sống đồng loại mình mới gieo lời Chúa vào lòng họ được. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất của tôi chương 3 câu 9, Phaolô nói là anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, cho nên nhân loại là thổ đất của Thiên Chúa. Chúng ta thấy một người trước khi gieo giống thì phải xới cuốc vỡ đất, cực khổ lắm. Và Ngài ví chúng ta như một con trâu kéo cày để cho đất sinh mầu mỡ. Con trâu nó kéo cày thì người ta quàng vào cổ nó một cái khúc gỗ hình chữ V, rồi hai cái đầu chữ V đó buộc dây kéo cái cày đằng sau. Cái khúc gỗ đó quàng vào cổ con trâu, ta gọi là cái ách. Thì người công giáo đi loan báo tin mừng, đem lời Chúa đi cũng phải vất vả cực khổ lắm, như là một cái ách nặng đeo vào cuộc sống của mình, cực khổ vậy. Nhưng mà nếu ai được ở trong Chúa Giêsu thì ách đó Chúa để cho êm và nhẹ, chứ không phải mệt như con trâu đâu. Những ai đã từng vất vả về công việc của Chúa mới có thể cảm nghiệm được giữ lệ luật của Chúa, sống lệ luật của Chúa, tuy vất vả cực khổ nhưng vẫn tìm thấy sự vui, tìm thấy sự êm nhẹ là công việc của Ngài, mà nhiều lúc cảm thấy quên đi sự mệt mỏi. Tôi thú thực không phải khoe nhưng mà để làm chứng thôi, một ngày tôi dành không dưới 10 tiếng đồng hồ để dọn bài giảng. Đâu có tiền đâu, còn mất tiền nữa. Đưa bài lên mạng cũng phải tốn tiền, rồi viết bài in ra sách thì người ta cứ xin không thôi, lại cứ phải cho. Tại vì thấy Phaolô bảo đưa tin mừng biêu không, mình đâu dám đòi tiền ta đâu. Thế thì cái công việc của tôi làm mỗi ngày mười mấy tiếng hồ, thấy chẳng có tiền. Người ta làm cái gì cũng tìm lợi nhuận, xem được mỗi tháng thu được bao nhiêu thì cứ làm. Còn công việc của tôi chán lắm, lớn hơn gì cả, mà cứ suốt ngày vất vả. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy mình chán nản, buồn vì làm công việc của Chúa. Đó là một cái niềm vui lớn nhất thực sự trong đời linh mục của tôi. Nếu ai gần thì quá biết, ba năm nay tôi 34 năm làm linh mục, thì trong suốt thời gian đó ai ở Sài Gòn đều biết tôi dám gọi là huynh hoang với anh em linh mục là tôi là người khổ nhất trong các anh em linh mục ở Sài Gòn này. Khổ không phải là vì chuyện tôi dọn bài đâu, khổ là vì tôi phải đương đầu với nhiều nghịch cảnh. Nó tội nhục lắm. Nhưng mà từ 2-3 năm nay không có ai hành hạ tôi nữa, không có anh ngăn cản việc của tôi làm nữa. Thành thử tôi tâm hồn bây giờ rất thảnh thơi, dành trọn thời giờ làm công việc của một linh mục là dọn bài và chia sẻ lời Chúa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi vẫn nói với mọi người là trong đời linh mục của tôi năm nay 34 năm, thì 2 năm vừa rồi và có lẽ cho đến chết, Chúa ban cho tôi là hạnh phúc nhất ở trên đời. Đấy, thì 30 mấy năm vừa rồi đời linh mục của tôi đúng là một cái ách cực khổ, nhưng bây giờ thì để thấy được êm nhẹ vui mừng mặc dù chẳng có tiền. Đấy, đứa ra có làm việc của Chúa mới cảm thấy và mới hiểu được cái lời của Chúa Giêsu hôm nay này công bố rằng đến với tôi đi, học với tôi đi, tôi ban cho anh em sự nghỉ ngơi, ách của tôi êm, gánh của tôi nhẹ. Và nếu chúng ta đọc kỹ tin mừng cũng như cảm nghiệm khi mình sống lời Chúa thì mình thực sự thấy Chúa nói ách của Chúa êm ái nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng êm ái trước nhất là gì? Về số luật của Chúa ban cho Môi-se có 10 thôi, nhưng mà người ta cắt nghĩa ra tới 613 luật, trong đó có 365 điều cấm không được làm, tức là một ngày, một năm có 365 ngày đó, thì luật cấm là 365. Có những ngày nào cũng phải cấm kỵ mình, không được làm cái này, không được làm cái kia. Còn lại là 248 là luật tốt buộc phải làm. 248 và thời Do Thái họ nghĩ rằng cơ thể con người chỉ có 248 khúc xương lớn nhỏ, thì con người mà không có xương làm sao đứng vững được. Có nghĩa là làm điều tốt thì người ta mới đứng vững trước mặt Thiên Chúa. Nhưng mà tới 613 luật làm sao mà nhớ được, rồi không phân biệt được đâu là riêng mối của luật, đâu là luật quan trọng nhất, không phân biệt được. Cả những kỹ sư giỏi nhất luật Môi-se cũng cãi nhau về vấn đề này, nó cũng mệt lắm. Họ đến hỏi Chúa Giêsu đâu là luật quan trọng, Chúa trả lời có một là mến Chúa thì phải hết lòng hết sức hết dồn hết chi cô và yêu đồng loạt như chính mình, như là Chúa yêu mình, đơn giản các bạn thôi. Cho nên luật của Chúa Giêsu hay của Thiên Chúa ban cho con người là luật yêu. Khi yêu rồi thì hết khó nhằn. Thánh Augustine nói về mà ở đâu có tình yêu thì ở đấy hết khó nhằn. Giả như có khó nhằn thì là yêu chính sự khó nhằn ấy. Đó là lý do thứ nhất mà ta thấy nhờ Chúa Giêsu ngài đơn giản luật để chúng ta không còn nặng nề về chuyện nhớ những luật như người Do Thái. Cái nhẹ nhàng thứ hai là vì Chúa Giêsu điểm mặt những kinh sư, những vị vọng của những người Do Thái thời Chúa Giêsu, họ nói, họ dạy người khác nhiều luật lắm, như để Chúa bảo chất lên vai người ta bó luật nề nặng nề, còn chính họ thì không giơ ngón tay ngay thở. Lúc các vị một bốn như sau, họ dạy bảo này, chúng ta thấy khi dạy người khác mà mình không làm thì người ta thấy cái người nhận lệnh nặng nề lắm. Nên ở trong nhà này cha bảo chúng con làm gì, có bao giờ mà cha ngồi trong nhà cha ra lệnh nào, chắc cũng phải làm thôi. Nên ra lệnh mà cũng làm thì quả thật là nặng nề trong cái nhận lệnh. Hỏi đứa bé, con thích lớn làm cái gì? Con thích làm bố. Tại sao con thích làm bố? Tại vì bố muốn ngủ lúc nào bố ngủ. Còn con mà ngủ trễ là bố đánh, phải dậy đi lễ, phải dậy đi học. Đó. Sướng không? Con thích làm bố để con quát người khác. Con phải làm. Để ấy chưa kể là bảo người ta làm nhưng mà người ta đâu có biết được cái ý của mình bảo người ta như thế nào đâu, rồi làm không được với ý người ra lệnh lại còn quọng nữa thì sao mà chịu nổi. Có làm mới biết nó khó khăn, có làm mới biết được mình phải có sáng kiến, phải thay đổi, chứ không phải là cứ nói thế nào làm đúng như vậy nó được ý đâu. Thay từ nói thì phải làm đi, rồi phải biết được có khó khăn, phải giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Ngồi trong nhà mà tại sao mà làm lâu vậy, tại sao mà làm không đẹp vậy, nên mình có làm biết đấy. Cho nên cái nặng để người nói và cũng làm cực cho người nghe đó, khác hẳn với Chúa Giêsu. Và Ngài cũng muốn cho tất cả những người theo Ngài phải bắt chước Ngài là làm trước dạy sau. Đó là cái câu đầu tiên sách Luật Công Vụ, Công Vụ chương 1 câu 1. Đức Giêsu làm đối với dạy, để rồi đời sống của thánh phải y như vậy, phải làm đối với dạy. Làm đối với khó nhọc mà thông qua cả những người khác, làm đối với biết có sáng kiến để mà hướng dẫn người khác, làm đối với dạy. Thầy từ Đức Giêsu làm đối với dạy nó nhẹ nhàng, khác hẳn với bao nhiêu người, nhất là những bậc vị vọng kinh sư luật sĩ biệt phái, họ dạy vào không làm. Cái nhẹ nhàng thứ ba là Chúa biết cái thân vật của chúng ta rất là yếu hèn, bởi vì con người yếu hèn về mặt luân lý đạo đức, đâu phải mọi điều xấu mình biết mà mình tránh được cả đâu. Phaolô thú nhận điều đó, Roma chương 7 câu 18-19, điều tốt tôi muốn tôi làm, tôi cứ đâm đầu vào cái điều tôi ghét, tôi đau khổ với cái này đó. Đã ba lần tôi rên lên và xin Chúa giúp tôi, Chúa chỉ trả lời thôi, ơn ta đổ cho ngươi vì quyền năng được thể hiện trên con người yếu đuối. Cho nên thấy Chúa nói như vậy thì Phaolô lại rất là bình an, bởi vì ông biết rằng ông yếu đuối, ông làm điều xấu trái với ông. Chúa đã bảo đó là cách thế Chúa biểu lộ quyền năng của Chúa, thì ông tìm được sự bình an ở chỗ đó. Rồi yếu đuối về cơ thể con người, ai trong chúng ta mà không cảm thấy có mầm bệnh, không bệnh này thì bệnh kia, không ai mà không có mầm bệnh. Nó báo cho chúng ta biết rằng sẽ chết đấy, ai cũng phải đối diện với sự chết. Sinh ra thì cũng biết mình có gì, nhưng mà sinh ra đời biết chắc mình có cái chết. Cho nên khi bệnh tật được lộ ra, phát triển, rồi đứng trước cái bổn phận trách nhiệm, tự nhiên cảm thấy bất hứng, không muốn làm việc nữa. Ấy chưa kể là bệnh tật nó chưa làm chúng ta khổ, chứ bằng xã hội bao nhiêu kẻ chống đối mình muốn làm điều tốt không phải dễ. triệt mình, làm sao mình vượt được người ta đấy? Mình thấy mình quá yếu mà. Rồi bao nhiêu cái áp lực về tinh thần làm cho mình hoảng sợ đó, yếu đuối. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lên Thiên Chúa để xin ơn trời, vì Ngài là đấng toàn năng, vì Ngài là tình yêu, thì Ngài trợ giúp chúng ta. Bài đọc hôm nay chúng ta mới nghe ngôn sứ Isai nói đấy. Chúa dùng miệng ngôn sứ Isai nói cho chúng ta biết ở chương 40 câu 16-27: ta điều khiển cả cái vũ trụ này, ta biết từng ngôi sao và ta điều khiển chúng di chuyển đi đâu theo ý của ta. Ai trong loài người có thể sánh được với ta? Đó, ai có thể điều khiển vũ trụ này, điều khiển ngay gia đình mình, điều khiển con người của mình cũng chưa điều khiển được, mà Chúa điều khiển cả vũ trụ. Có phải là chiến tài này quá toàn năng đi? Thế thì cả vũ trụ này còn điều khiển được, huống chi con người chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ này. Ngài dư sức, Ngài điều khiển chúng ta chứ. Cho nên thấy mình yếu đuối bất lực thì phải trông cậy vào Chúa. Ngài mạnh lắm, Ngài làm gì cũng được mà. Vì thế mà Thánh Phêrô khuyên nhủ các tín hữu bình an, bình tĩnh khi gặp gian nan khốn khó. Một Phêrô chương 5 câu 7. Một Phêrô chương 5 câu 7 đó là mọi gì?
Một Phêrô chương 5 câu 7: mọi lo âu anh em
hãy
chúc cả cho Chúa
về ngày chăm sóc anh em. Đó, này chưa có đạo mà thuộc về Chúa. Mọi lo âu anh em hãy chúc cả cho Chúa vì người chăm sóc anh em. Đấy. Chúng ta có gì trăn trở đau khổ bất lực cứ chúc cả cho Chúa, Ngài chăm sóc chúng ta vậy. Chính vì vậy mà ông Phaolô nói đầy tin tưởng, đầy sức mạnh, từ Philip chương 4 câu 13: tôi có sức chịu đựng, tôi có sức làm được mọi sự trong Thiên Chúa đấng ban sức mạnh cho tôi. Đấy, trong Thiên Chúa tôi đã được mọi sự, tôi có sức chịu đựng được tất cả. Đó. Cho nên chúng ta được nhẹ nhàng là vì Thiên Chúa toàn năng và yêu thương. Tôi nhất là bài đọc chúng ta mới nghe nói là Chúa điều khiển cả vũ trụ này được, con người chúng ta bé nhỏ quá đi trong cái vũ trụ này thì làm sao mà Chúa lại bó tay được. Và lại chúng ta biết ngày chúng ta dựng vũ trụ này thì chỉ có con người giống Chúa thôi, cho nên Chúa chỉ chú ý con người để càng lợi cho mình nữa. Làm sao chúng ta biết được trong vũ trụ này Chúa chỉ chú ý con người chúng ta làm sao? Bây giờ cho nói thí dụ nhé, thì Đức Giáo Hoàng đến đây thăm chúng ta chẳng hạn như vậy. Thế rồi tất cả mọi người đứng vây quanh chụp bức hình nào, trong đó có Đức Giáo Hoàng đến để thăm mình, sướng quá, chưa bao giờ nghĩ được con tu mà được Đức Giáo Hoàng đến thăm, vào nghĩ mình ăn lá mì nào được Đức Giáo Hoàng đến thăm mình, sướng. Rồi mặc áo dân tộc và đứng chụp với cha với Giáo Hoàng vào, rồi nóng thấy bồ tổ này mặc áo lực lại còn mặc áo lạnh nữa, đứng chụp. Chụp xong rồi á, ngày mai ông thợ rồi hình ông đưa cho hình coi, trời khi mình nhìn cái hình ấy mình tìm ai trước hả?
Tìm Đức Giáo Hoàng,
tìm mình trước mấy cái yêu ái. Dù Đức Giáo Hoàng là người cao cả nhất trong bức hình đó, nếu mà mà khi mình nhìn thấy mình, người ta đưa lại thế nào cũng đi tìm mình chứ, đúng không? Xem lúc đó mình có nghe răng cái răng mổ không, xem lúc đó mình có chọn cái một mắt không, vân vân. Lúc đó là mặt của mình có tươi không, vân vân. Như là ngắm nghĩa mãi rồi bây giờ đi tìm người khác, đúng không? Đó, thế cái tâm lý mà. Cho nên tại vì sao mình nhìn bức hình mình đi tìm mình chứ, thì trong vũ trụ này chỉ có con người là giống Chúa, cho nên Chúa tìm con của chuyện là vậy. Đó là lý do mà Chúa bảo đến với Chúa thì nhẹ nhàng. Nhất là chúng ta biết cái nặng nề nhất là luật. Con người chúng ta bơi lội trong luật, lệ thuộc vào đủ thứ luật. Bản thân mình cũng phải tự ra luật cho mình. Mấy giờ đi ngủ, mấy giờ dùng cơm, mấy giờ làm việc, vâng, có giờ ấy. Nhưng không ai tự đặt ra cái thời khóa biểu mà giữ được. Đó, mình không được, không giữ được cái thời khóa biểu, cái luật mình ra cho mình nữa là cũng chi là ôi trời, ra đường là luật xã hội, luật gia đình thì luật vợ chồng, nhất là vào tôn giáo nào, đạo công giáo nhiều luật đó. Mà không có luật thì chúng ta là kẻ khốn nạn, mà có luật thì nặng nề. Nặng nề là luật luôn luôn nhắm hai cái tiêu điểm. Thứ nhất, bảo là cái này xấu, cấm chỉ không được làm. Thứ hai, cái này tốt, buộc phải làm. Trong thực tế, tôi đố một cái nào nói được mọi điều luật cấm, tôi không có bao giờ vi phạm. Kể cả trong tư tưởng con, có ai nói được. Có ai nói được mọi điều tốt, tôi biết tôi làm chú đáo. Thế nên đó, điều xấu đã có ít nhiều vi phạm, điều tốt cũng ít nhiều không làm hoặc làm thiếu chú đáo.
Thế là
có tội tội để cho nó đấy. Cho nên Gan hát chương 322 Phá Đồ mới nói là Kinh Thánh giao chúng ta trong tội là vậy đấy. Không có luật thì mình là có người khổ nạn nhất, người ta gọi là người bất khả. Mà có luật xếp vào cảm bất lực, đi tìm con đường công chính, con đường thánh thiện thì thấy mình đi vào ngõ ngõ cụt, ngõ bí, không làm được. Cho nên chỉ có những người nào cảm nghiệm được cái điều này thì lại nhờ luật. Thánh Phaolô bảo như một quản giáo dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu đó. Cái vai trò lề luật ấy, nó chỉ có giá trị một quản giáo, như một người chỉ đường để dẫn ta gặp Giêsu. Còn dừng lại với lề luật là chết. Cũng như chúng ta biết là bây giờ chúng ta đi đường, chúng ta gặp cảnh sát đứng ngoài đường vào, để chúng ta biết là cảnh sát người ta sẽ giữ an ninh trật tự ngoài đường, người ta chỉ cho con mình cái con đường nào đi, mình không biết đường nào mà đi đúng hướng, mình xuống có dám xuống hỏi cảnh sát không? Biết đâu cảnh sát không đứng không mà cái này về Sài Gòn hay là về cái Con Tum dám xuống không? Tại sao vậy? Mặc dù biết ông là cảnh sát đấy, ông hướng dẫn đấy, biết đâu ông xử. Mình đến xe đấy đâu hỏi giấy tờ xe đâu. À, cái xe này anh chưa đủ tiêu chuẩn, anh chở cái gì đây? Bắt đầu làm thủ tục mệt rồi. Mặc dù là biết cảnh sát là chỉ đường nhưng mà sợ lắm, không muốn, không thể dừng lại được. Cho nên Phaolô nói là luật nó giống như cảnh sát, nó dẫn ra đến đích điểm, nhưng mà dừng lại nó là chết.
Cho nên như vậy.
Và khi một người đã đến với Chúa Giêsu thì Ngài không bất lực trước lời cầu. Chúng ta bất lực chứ Ngài không bất lực. Tại sao? Chúng ta bất lực vì chúng ta là con người yếu hèn. Còn Ngài không bất lực vì Ngài là Chúa, vì Ngài là đất luật, Ngài làm chủ luật. Ngài muốn làm sao được như vậy? Chứ đúng, với chúng ta thì làm cái gì cũng cần luật. Đối với Chúa không cần luật gì. Nhiều người say mê khoa học thì nói rằng đọc kinh thánh không có giá trị vì nhiều cái sai khoa học, sai luật, ngu đần. Khoa học là cái gì? Luật là cái gì? Thiên Chúa đặt ra thôi. Anh khám phá ra cái luật mà Chúa đã đặt sẵn ở trong cái thế giới này, chứ đâu phải làm ra luật đâu. Thí dụ cái trái đất nó có sức hút vào, đó là luật của Chúa. Chúa định như vậy. Trong khi trái đất nó quay, khoa học nói là cái gì quay nó tung ra, thế mà trái đất thì nó quay, nó để hút vào, đó là luật của Chúa. Đấy. Chúa làm nó luật, Chúa làm chủ, Chúa điều khiển, Chúa để thuộc vào luật. Còn chúng ta thì cần để thuộc vào luật để làm chứng. Chúa không cần lệ thuộc vào luật nào, mà ở nơi Ngài cái gì cũng hoàn hảo. Ngay cơ thể của Đức Giêsu cũng là một người thanh niên về mặt cơ thể vạm vỡ đấy, nói là đẹp trai oai hùng nữa, mà bởi đâu Ngài có cơ thể đó? Bởi mẹ này. Chúng ta mà sinh ra đó, là không có bố không có mẹ yêu thương nhau, làm gì có mình. Thì bất cứ người nào sinh ra đời đều phải lệ thuộc vào luật chống ai, phải có bố mẹ. Còn Chúa Giêsu không lệ thuộc vào luật này, đâu có cần một người đàn ông nào đâu. Một mình Đức Maria thôi sinh Ngài, vậy mà Ngài sống ở đời này, cơ thể của Ngài, trí tuệ của Ngài mấy ai sánh bằng đâu. Đó, Ngài không lệ thuộc vào luật chống mái, mà Ngài được sinh ra một con người hoàn hảo xét về mặt con người trong xã hội này. Rồi nữa, nhất là luật thánh buộc ngày thứ bảy không được làm việc. Làm việc ngày thứ bảy là xúc phạm đến Thiên Chúa, mà xúc phạm đến Thiên Chúa làm sao Chúa chúc lành cho được. Thế mà chúng ta thấy cả bốn tin mừng đều ghi lại Chúa Giêsu vi phạm luật thánh này. Tin mừng Nhất Lãm ghi 3 lần, tin mừng Gioan ghi 3 lần là 6 lần. Nhất Lãm là 3 tin mừng đầu. Đó kiểu như Matthew chương 12 câu 9, Chúa chữa người bại tay hôm đó vào ngày Chủ nhật. Rồi Luca chương 13 câu 10, một người phụ nữ còng lưng 18 năm đến với Chúa, Chúa cũng chữa lành hôm đó vào ngày Chủ nhật. Ngày xin lỗi, vào ngày thứ bảy. Rồi nữa, một người bị bệnh thủy thú ở Luca chương 14 đến với Chúa đó vào ngày thứ bảy, Ngài cũng chữa lành. Luật cấm không được làm việc ngày thứ bảy, mà Ngài cứ làm vậy. Đó là 3 lần trong tin mừng Nhất Lãm ghi. Gioan ghi 3 lần nữa. Ở Gioan chương 5, Chúa Giêsu chữa lành cho một người bất toại nằm bên bờ giếng Bethsaida đã 38 năm. Hôm đó cũng vào ngày thứ bảy. Rồi dân chúng đến nước này đông quá trời, họ đói, Ngài cho họ ăn. Ở Gioan chương 6 câu 4, hôm đó cũng là ngày thứ bảy. Rồi sau cùng ở Gioan chương 9 câu 16, người mù từ túi mới sinh, Ngài chữa lành cũng vào ngày thứ bảy. Thế thì chúng ta lưu ý nhé, cả bốn phúc âm ghi có 6 lần Đức Giêsu vi phạm ngày thứ bảy. Như vậy là vi phạm luật thánh mà được Chúa Cha chúc lành
thì công việc mới thành công chứ. Khiến mọi người tất tắc khen ngợi làm sao? Ông này làm gì cũng hoàn hảo cả. Mắc cô chứng bảy câu ba. Ông này làm gì cũng hoàn hảo. Mặc dù họ biết được cái số vi phạm luật thánh, mà phải thốt lên rằng ông này làm gì cũng hoàn hảo cả. Quá tuyệt vời. Hoàn hảo ở chỗ nào? Chúng ta để yêu. Sáu lần vi phạm, sáu lần vi phạm luật ngày thứ bảy. Bởi vì Ngài nói rằng tôi đến để làm hoàn hảo lề luật. Phải không? Thì ngày xưa Thiên Chúa Cha tạo dựng vũ trụ này trong sáu ngày, thấy không? Thì cái đó nó chưa hoàn hảo, phải không? Ngày đó ngày đến, ngày mới làm hoàn hảo. Thì ngày xưa vũ trụ được tạo dựng trong sáu ngày, chưa hoàn hảo. Thì Đức Giêsu vi phạm sáu lần trong ngày thứ bảy, thì mới làm cho hoàn hảo. Ôi lạ, có phải là ngày làm chủ lên luật không? Nó muốn làm sao được vậy? Nó tốt ra tốt rồi. Rồi ngay trong vấn đề chữa bệnh cũng vậy, y đông y hay tây y đều phải tôn trọng luật vệ sinh. Đức Giêsu chữa lành, đây là mùa từ túi mới sinh, ngài làm rất là bẩn thỉu, nhổ bọt xuống đất, lấy tay dày nó dây dây bôi bát nó bỏ đi rửa. Thằng kia nó mù tịt đâu để cho mà bôi chứ, nó mà hiện hiếu mấy được nó để cho mà bôi, chả có luật gì hết. Nó khó đấy, giao chương chín. Rồi người ta đưa luật xã hội cũng như luật tôn giáo để gài bẫy bắt giết Đức Giêsu. Người ta hỏi có nên nộp thuế cho hoàng đế không? Thì họ biết là đây là luật xã hội, không nộp thuế thì chết. Rồi bắt được một chị phụ nữ phạm tội ngoại tình, bắt quả tang ở gian chương 8. Họ dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu, theo luật tôn giáo, luật Mô-xê phải đánh đá chị này. Đấy, để luật gài bẫy thì không làm gì được ấy. Nghe trả lời với họ, bẽ mặt ra đi thôi, cắp mặt đủ cho không hết. Cho nên đừng ai đưa luật để mà răng để tóm lại để mà hại ngài, không được. Ngài làm chú luôn mà. Đặc biệt nhất là không có ai có thể thắng được tử thần. Quyết định luật là mọi người đều phải chết, đúng không? Sinh vật nào cũng chết hết. Có nhà khoa học nào tài năng mà làm cho người ta không chết? Thế cái mơ ước trường sinh bất tử, các vua chúa ngày xưa vất vả đi tìm kiếm, đâu có ai mà sống mãi đâu. Thế mà Đức chỉ có một mình Chúa Giêsu ở trên thế gian này, ngày đánh gục thần chết, và chiến tích nào là cũng cho sống lại được, chiến giờ nào cũng được sống lại hết. Phúc âm ghi ba lần trong đời Chúa Giêsu cho người chết sống lại. Lần thứ nhất, con gái ông đồ mục vừa mới chết ở Matthew chương 7 câu 18 tiếp theo, vừa mới chết ngài cũng cho sống lại. Rồi Luca chương 7 từ câu 11 tiếp theo, Chúa đang đi đường thấy người ta khiêng một người thanh niên con bà quá thành ra im, tức là chết một ngày. Thế ngài đâu mà quan tài, ngài bảo ta truyền cho thanh niên trỗi dậy sống lại ngay, để chết một ngày cũng sống lại, đúng không? Để chết không? Đúng quá rồi. Rồi chết thối bút này như Lazaro ở gian chết thứ 1 cũng sống lại được. Đó, chứ quả thật Chúa Giêsu thắng mọi sự dữ. Quả thật Chúa Giêsu tránh cái lệ thuộc của cái luật đạo. Cho nên có lý để mà ngài kêu gọi đến với tôi nâng đỡ bổ sức cho, dù giữ lệ luật của tôi là gánh nặng nhưng mà êm là nhẹ, là vậy đấy. Cho nên một mình Chúa Giêsu ngài biến án của lệ luật trở thành phúc của lệ luật. Luật là không bị luật không giữ được lãnh án, nhưng mà Ngài đã tư luật để ban phúc cho những người giữ luật. Chỉ có một mình Ngài thôi. Ngài ban phúc như thế nào? Bài đọc chúng ta mới nghe Isaiah chương 40 đoạn 9-30. Chúa ban sức mạnh cho người mệt mỏi, trẻ trung còn nghiêng ngửa bổ nhào. Nhưng ai trông cậy nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới, tung cánh như vượn hoa, đi mà không mệt mỏi, chạy mà không mệt mỏi. Ôi tuyệt vời. Đó, đến với Chúa, Chúa tăng sức mạnh như vậy. Cho nên đúng như Ngài nói đấy, đến với tôi. Và cũng vì vậy mà ông Mô-xê nói với dân Chúa ở sách Định Luật chương 30 câu 9 câu 11 là luật của Thiên Chúa không có nạn nề, không vượt quá sức anh em đâu. Ông Mô-xê ngày xưa chưa gặp Chúa Giê-xu mà đã đoán được như vậy, không chi bây giờ. Cho nên thấy Gioan ở thứ nhất chương 5 câu 3 ông cũng làm lại như vậy, luật đối với người công giáo không vượt sức quá, không vượt quá sức mình. Chúa cho, Chúa ban lời và Chúa trợ lực cho mình, trợ ở với mình, Chúa nâng đỡ mình, chứ không phải là Chúa chỉ ra lệnh rồi bắt chúng ta làm để chúng ta phải khổ đâu. Cho nên để làm chứng là ai không có Chúa thì vô cùng đời sống đau khổ vô cùng. Mà chúng ta để ý khi Chúa Giêsu bị đánh án tử thì trong tin mừng nhất lam, tức là ba tin mừng đầu, không có một tin mừng nào trong tin mừng nhất lam này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vác thập giá cả. Cả ba đều nói là trên đường thương khó, là Matthew, Luca, Marco nói ghi lại là người ta bắt một anh có tên là Simon thành Cyrene giữ ngoại giáo vác thập giá cho Chúa Giêsu. Điều này minh chứng rằng người nào không có đạo, ngoại giáo đâu có đạo, thì cuộc đời của họ tất cả đều là khổ giá, tất cả là khổ giá. Cho nên anh không có đạo thì khổ giá, còn người có đạo thì Chúa nâng đỡ. Riêng tin mừng Gioan và chỉ có tin mừng Gioan cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu vác thập giá. Ở Gioan chương 19 câu 17, Chúa Giêsu vác thập giá thì có tin mừng Gioan ghi. Mà tại sao tin mừng Gioan này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vác thập giá? Là vì ngay mở đầu tin mừng của ông giới thiệu Chúa Giêsu ở Gioan chương 1:59, đây là chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Cho nên cái thập giá của Chúa Giêsu là biểu tượng tội lỗi con người đè trên Ngài, để Ngài gánh nó đi và Ngài buông tung nó xuống cho mọi người, gánh nó đi. Cho nên người nam hay đọc lên xin Chúa tha mọi tội tội khiêm, tội tội khiêm của chúng con. Ngài không phải là tội khiêm đâu, tội khiêm nặng quá kia nhỉ, không phải tội khiêm mà người, cái tên cái từ của tiếng Việt Nam ấy là bác cặp đúng hơn, tội khiên, tội khiên chứ không phải tội khiên. Nhưng mà trong Nam thì gọi là tội khiên cũng có ý nghĩa nhiều tội quá khiên. Chúng ta gọi tội khiên của chúng con tội khiên. Cho nên trên sứ mạng thần giá theo tên mừng Gioan là mang đến tội chúng ta, tội chúng ta mới làm cái thập giá của mình này. Cho nên trong lịch sử người ta nói là ngày mà Chúa Giêsu đi lên trên đồi sọ để lãnh án tử, Ngài không có vác cái cây dọc đâu mà vác cây ngang. Cây giá nó có hai, một cây dọc một cây ngang, mà Ngài không vác cây dọc mà vác cây ngang. Lý do là lúc đó cái cây dọc người ta đã dựng sẵn, trồng sẵn ở trên đồi rồi, bây giờ chỉ vác cây ngang lên thôi, rồi họ đóng đinh vào cái ngang đó, rồi lính nó sẽ nâng lên, nó treo lên cái trụ đã trồng sẵn. Cho nên Đức Giêsu chỉ vác cây ngang, đó là vấn đề lịch sử. Nhưng mà nó có một ý nghĩa là đạo chúng ta là mến Chúa chiều dọc và yêu người là chiều ngang, cho nên Chúa phát cây ngang là phát vì yêu người. Nó rất là có ý đó. Cho nên khi ta đã hiểu được rằng đến với Chúa Giêsu phải nâng đỡ, thì một cách cụ thể mỗi ngày ta đến với Chúa Giêsu một cách trọn vẹn đầy đủ nhất, gặp Ngài để nó được đồng hóa, phong cách nào hơn là tham dự thánh lễ, nghe lời và rước lễ, để Ngài ở với ta ở với Ngài, Ngài giúp ta. Và có như vậy ta ổn, ta luôn luôn phấn khởi và tạ ơn Chúa. Như câu đắc ca chúng ta mới đọc, chúc tụng Chúa đi, hồn tôi ơi, Thánh Vị 113. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi ơi, vì Chúa đến để cứu độ dân Ngài, phúc thay ai sẵn sàng ra nghênh đón Chúa. Tô tu tin mừng chúng ta mới đọc.